Thưa anh chị em, bài tin mừng anh chị em vừa nghe trích trong tin mừng theo Thánh Matthew chương thứ 12 câu 15-21. Sau khi xem bài tin mừng này nhiều lần thì tôi xin phép đặt tên cho bài giảng mà tôi sắp diễn nghĩa ở trước nộp thuế hay không nộp thuế. Trước hết, qua bài tin mừng này chúng ta thấy hiện rõ hai ý tưởng. Ý tưởng thứ nhất là phải tỉnh táo đề phòng, và ý tưởng thứ hai là cần phải phân biệt hai đô thành trần gian và đô thành thiên quốc. Chúng ta phân biệt như vậy để thấy được lời giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô rất khôn ngoan và tài tình ở cuối bài tin mừng này. Của vua thì trả vua, của Chúa thì trả Chúa. Vậy trước hết, qua bài tin mừng này, Chúa muốn dạy chúng ta điều thứ nhất là cần phải tỉnh táo, tinh ý, đề phòng. Tại sao vậy? Là thưa, bởi vì có nhiều người ở chung quanh chúng ta mà căn cứ theo bài tin mừng này đó, thì các ông Pha-ri-siêu. Các Pha-ri-siêu là những người giả nhân giả nghĩa, các ông tâng bốc, hơi có vẻ nịnh bợ Chúa Giê-xu, nói là thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chuộng sự thật, Thầy không có cứ cái vẻ bề ngoài mà xét xử người ta, và Thầy căn cứ vào sự thật mà giảng dạy đường lối của Thiên Chúa. Những lời lẽ đó Thầy nghe ngọt lắm và bùi tai lắm, nhưng mà Chúa Giê-xu tinh ý lắm. Người phát hiện ngay ra cái ác ý của các ông ấy. Các ông nói như vậy để mà dụ người vào cạm bẫy, nhưng mà vì người tin cho nên người không có rơi vào cái cạm bẫy của các ông. Người nói ngay rằng, tại sao các người lại thử tôi? Hỡi những người đạo đức giả. Ngài phát giác luôn, các ông là những người đạo đức giả, là giả nhân giả nghĩa mà nói như vậy. Lòng của các ông có như vậy đâu. Các ông đặt cạm bẫy cho Chúa, để Chúa mà lỡ lời thì các ông bắt bẻ. Cho nên Chúa dạy chúng ta điều thứ nhất là cần phải tinh ý, cần phải tỉnh táo, đề phòng với những người giả nhân, giả nghĩa, đề phòng với những người có ác ý, đề phòng đối với những người xấu bụng. Ai là những người ác ý? Ở chung quanh chúng ta gặp những người ác ý lắm. Họ có thể là vu khống chúng ta, họ có thể là bày đặt chuyện nọ chuyện kia, và có thể là bày mưu cho chúng ta mắc bẫy. Cho nên là coi chừng với những người ác ý, người ác ý ở xung quanh chúng ta, đề phòng thôi, chứ cũng không có nên quá đa nghi. Mình tinh ý thì mình thấy trong lời nói, trong cử chỉ của người ta có cái gì đó khiến mình phải đề phòng, và đề phòng những người ác ý, những kẻ xấu bụng. Cái kẻ ác ý và xấu bụng là ai? Thưa là Satan. Satan là tinh cám dỗ, tức là ma quỷ đó. Ma quỷ nó có trăm mưu ngàn kế để mà dụ dỗ, để mà lôi kéo chúng ta. Cho nên chú muốn dạy chúng ta là phải tinh ý, phải đề phòng những kẻ xấu bụng, những kẻ có ác ý. Chú biết các ông Pharisêu là những người có ác ý, nhưng vừa nói ra Chúa phát giác luôn, thì Chúa cũng dạy chúng ta phải tinh ý, tỉnh táo như vậy để mà phát giác những mưu mô cạm bẫy của người ta, để khỏi bị lường gạt. Và nhất là đối với kẻ xấu trên hết ấy, là ma, nó bày ra đủ thứ để mà lôi kéo, để mà dụ dỗ chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, Chúa muốn dạy chúng ta là phải phân biệt hai đô thành trần gian và đô thành thiên quốc. Đô thành trần gian là cái gì? Là xã hội loài người này, là xã hội dân sự, là môi trường sinh sống này, những người chúng ta sinh sống xung quanh chúng ta đó, đó là đô thành trần gian. Còn đô thành thiên quốc là cái gì? Đô thành thiên quốc là luật của Chúa, là lời của người, là tiếng nói của lương tâm. Hai cái đô thành nó khác nhau, chúng ta cần phải phân biệt như vậy để mà đối phó, đúng hơn để mà hành xử. Ở trong đô thành nào thì đầy đủ bổn phận ở trong đô thành ấy. Đô thành trần gian này thì có luật lệ của nhà nước này, có cái luật lệ về môi sinh, môi trường, có các thứ luật lệ như là luật lệ giao thông, cái đó là thuộc cái đô thành trần gian này. Còn đô thành thiên quốc như vừa nói đó là điều răn của Chúa, là lời của người và tiếng nói của lương tâm. Thế thì bây giờ người Công giáo thuộc về hai đô thành, đô thành trần gian cũng như là đô thành thiên quốc, mà ở trong đô thành nào thì chúng ta cũng phải đầy đủ bổn phận với đô thành đó. Bây giờ thứ nhất là đô thành trần gian, chúng ta là dân của một nước, nước nào cũng có hiến pháp, nước nào cũng có luật lệ. Luật lệ hiến pháp đã do một chính quyền gọi là hợp pháp, một chính quyền được dân chúng bầu ra đó, chính quyền đó là chính quyền hợp pháp, thì chúng ta phải tuân hành luật lệ của cái chính quyền đó. Thế nhưng mà chúng ta lại thuộc về đô thành của thiên quốc, tức là thuộc về Chúa người Công giáo, vừa là người ở trong xã hội trần gian này, dân một nước có tổ quốc, mà ngoài ra lại thuộc về Thiên Chúa, vì mình có đức tin, mình đã chịu phép rửa. Cho nên đối với đô thành trần gian thì các luật lệ do chính quyền hợp pháp đặt ra, và khi những luật lệ đó không trái với luật của Chúa, không trái với lại lương tâm, không trái với lại những điều mà Chúa dạy, thì chúng ta phải tuân hành. Đó là bổn phận của chúng ta theo điều răn thứ 4 là thả ra kính mẹ, mà cũng tuân hành luật của nhà nước. Xin nói lại, luật chính đáng, luật không có phản trái với luật lý, luật không có đi ngược với tự nhiên thì mới buộc chúng ta phải tuân hành. Còn ngoài ra đi ngược lại với luật của Thiên Chúa, ngược lại với luật của tự nhiên thì không buộc phải tuân hành. Và nếu không tuân hành thì cũng không có lỗi. Cho nên phân biệt cái trật tự tự nhiên và trật tự siêu nhân, đô thành trần gian và đô thành thiên quốc. Bây giờ đến đô thành thiên quốc, tức là luật của Chúa, tức là điều răn của người. Cái tiếng lương tâm của chúng ta, cái luật nào mà chúng ta thấy nó trái với lương tâm, trái với luật tự nhiên, trái với luật của Chúa, thì không phải tuân theo. Vì thế cho nên Chúa mới nói, sau khi mà các ông Pharisêu tính đặt cạm bẫy cho Chúa, có phải nộp thuế cho Caesar không? Chúa không có trả lời trực tiếp vào câu đó, bởi vì nếu trả lời trực tiếp phải nộp thuế hay là không nộp thuế thì đều kẹt hết. Nếu Chúa trả lời là phải nộp thuế cho Caesar, hoàng đế Roma, thì các ông Pharisêu sẽ bắt bại Chúa là phò chính quyền bảo hộ, bởi vì lúc bấy giờ Roma đang là bảo hộ chiếm đóng Do Thái, nên nộp thuế cho Caesar, bảo là nộp thì là cổ võ cho người ta nộp thuế cho chính quyền bảo hộ, tức là phò chế độ bảo hộ, phò chế độ chiếm đóng thì sẽ bị các ông ấy bắt bẻ. Còn nếu như bảo rằng từng nộp cũng sẽ bị lỗi luật của nước là dân thì phải đóng thuế, mà bây giờ nói không đóng thuế thì cũng kẹt luôn. Cho nên Chúa rất tài tình và khôn ngoan, Chúa bảo cho tôi xem đồng tiền thuế này. Thế cái hình ở trong cái đồng tiền này là của ai? Thì mấy ông Pharisêu nói là thưa là của hoàng đế, thưa là hình của hoàng đế Roma. Thì Chúa bảo là của vua thì trả cho vua, mà của Chúa thì trả cho Chúa, là phân biệt hai cái đô thành trần gian và đô thành thiên quốc. Đối với luật của nước, đối với luật của Thiên Chúa không có bắt bẻ được Chúa. Và do đấy thì chúng ta kết luận như thế này, kết luận là người Công giáo chúng ta vừa thuộc về đô thành trần gian mà vừa thuộc về đô thành thiên quốc. Chúng ta có bổn phận đối với đô thành trần gian, và rõ rệt nhất là hiến chế lỗi vui mừng và niềm hy vọng của Công đồng Vatican thứ hai. Ở trong đó nói rõ cho chúng ta về chính sách có mặt của giáo hội Chúa ở trần gian này, về bổn phận của chúng ta đối với đô thành trần gian này, về bổn phận phải đóng góp xây dựng cái xã hội trần gian này cho đáng sống hơn, cho có tình người hơn. Là bổn phận của những người Công giáo đóng góp vào việc xây dựng xã hội trần gian, chứ không có trốn tránh. Thuộc về Chúa thế nhưng mà cũng thuộc về xã hội trần gian nữa, có bổn phận với xã hội trần gian này. Và điều thứ hai Chúa muốn dạy chúng ta là mình là người tin Chúa, mình là người thuộc về giáo hội của Chúa, thì có bổn phận phải tuân hành các luật lệ của Hội Thánh, các luật lệ của Chúa. Nếu như thế, mình vừa là người của đô thành trần gian, vừa là người của đô thành thiên quốc, chu toàn bổn phận với hai đô thành đó, thì mình là một người công dân hoàn hảo đối với lại hai đô thành. Đó là hai kết luận để chúng ta hành xử theo tư cách một người Công giáo. Người Công giáo cũng là người thuộc về dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam này, và là người Công giáo thuộc về Chúa, thuộc đô thành thiên quốc, có bổn phận đối với Chúa và đầy đủ bổn phận đối với xã hội trần gian và xã hội thiên quốc.